Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Quý vị có cái tâm, quý vị có cái nhà. Tôi bây giờ, tôi theo ông Tám tu rồi, nói cái gì giải thoát lên thiên đàng. Tôi có nhà đó, thiên đàng đó, tôi đã còn măng đâu. Không có nhà làm sao đi lên thiên đàng làm gì. Quý vị có sửa mình, sửa cái tiểu thiên địa này. Cái cơ tạng các bạn của quý vị là cũng như vũ trụ. Trong đó có tim gan tỳ phế tận, có kim mộc thủy hỏa thổ. Rồi có điện năng đầy đủ, có trược, có thanh, có âm, có dương. Thì quý vị đang làm chủ của một cái vũ tiểu vũ trụ, đâu còn phải nhỏ. Mà tại sao quên cái chấn động của cơ tạng và chấn động của vũ trụ? Thành ra nó không có hòa là một được, thì cái tâm làm sao nó an? Dù cho quý vị có bạc tỷ, tâm không an. Bạc tỷ thì bắt quý vị lo cho nhiều cái nhà hơn, bạc tỷ thì quý vị lo cho nhiều chiếc xe hơn. Đó, mà không hiểu mình. Hiểu mình thì mình thấy là người nào cũng vậy, cũng như nhau. Tôi thấy cái quý vị là tôi, cuối cùng có quý vị, cho nên mới khám phá được là ông Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành, là quý vị là Phật chưa thành. Nếu quý vị không buông bỏ cái nghiệp, còn ôm, còn tranh chấp và không chịu hướng thượng để tận hưởng cái thanh quang của bề trên, chúng ta là ánh sáng mới về với ánh sáng được. Chứ đó đâu có bán vé máy bay đâu mà quý vị ôm tiền và quý vị mua vé máy bay đi về đó, không có khả năng. Thì quý vị phải ôm cái ánh sáng, quý vị mới có cơ hội đi về nguồn cội tận gốc của quý vị. Đó là thương yêu, đó là tha thứ. Khi mà quý vị liên hệ được ánh sáng khối óc rồi thì bóng tối nó phải rời ngay, không còn ma quỷ ám hại quý vị, và không còn một lời nào mà rủ rang và phỉnh phờ quý vị được. Chính quý vị là ánh sáng của mặt đất, phải trở về nhiệm vụ ánh sáng của mặt đất thì mê tín dị đoan không còn nữa. Chúng ta sẽ hành thông thanh nhẹ và đem lại hòa bình cho mặt đất. Cái nền tảng hòa bình là ánh sáng chứ không phải căn nhà. Quý vị muốn chứng minh cái ánh sáng của quý vị chưa? Muốn chứng minh quý vị tắt đèn hả? Nhắm con mắt một hồi thì quý vị tắt đèn không thấy bàn thấy ghế, mà nhắm mắt một hồi thì quý vị mở mắt thấy bàn thấy ghế, thì quý vị có ánh sáng không? Nếu không có ánh sáng quý vị làm sao mở mắt thấy được? Cho nên chúng ta tu thiền cho nó phẳng lặng, tâm cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Thì lúc đó là minh châu, là mô ni châu trong một sự sáng. Quý vị nhắm con mắt là nó thu hút tất cả những điện năng ở bên ngoài. Đó là kinh nghiệm vô cùng. Ngày hôm nay quý vị đã đi học computer, thấy rõ ràng điện não có một chút trong óc của quý vị phân ra thôi, mà nó còn giỏi hơn mình. Bây giờ mình làm cho cái tổng quát điện năng này mà nó mở lên, nó hòa với bên trên, thì quý vị làm được nhiều việc chứ. Phải có bằng chứng khoa học huyền bí. Ở đây là pháp lý vô vi khoa học huyền bí. Khoa học điện năng chúng ta càng ngày càng mở, tâm trí cho ta càng ngày càng nhẹ nhõm, sáng suốt thì chúng ta mới dễ tha thứ và thương yêu. Chứ khi không nói kéo cái từ bi mà không biết từ bi ở đâu ra. Cái óc quý vị sáng suốt rồi, nó mới khơi dậy cái điểm từ bi, quý vị dễ tha thứ thương yêu. Con em trong nhà quý vị kính trọng nó. Nó là con nít, nó tới trần gian, nó mới tới đây, nhưng mà nó đã bao nhiêu kiếp làm người rồi. Chúng ta mới hiểu, mới dễ trao đổi, mới thương yêu, mới xây dựng. Đó, mới thấy một đứa bé nằm nôi là quý. Tại sao tự nhiên ta quý như vậy? Ta hung gì hung mà đứa bé nằm nôi là chúng ta phải ôm hung, thương yêu nó, xây dựng cho nó. Nó có từ quán. Chúng ta từ từ quán mà ra, cho ngày hôm nay thu hút sự chấn động của xã hội, sự bất chánh, sự hơn thua ngay trong gia đình. Kẻ lớn hiếp người trẻ, người trẻ không biết là hiếp người lớn nữa. là trong cái sự tăm tối và không trở về với ánh sáng Như Lai bản tánh của chính nó. Còn ánh sáng Như Lai bản tánh mà quý vị hiểu rồi, quý vị về quý vị nghiêm ngẫm rồi, tự nhiên quý vị sẽ sáng lên. Cái óc quý vị sáng lên thì không có con thiên ma nào có thể xâm nhập quý vị được. Không có một cái lời u ơ nào có thể xâm chiếm cái óc quý vị bằng sự thanh thản sáng suốt trong khối óc của quý vị. Ánh sáng mà bật khởi rồi là bóng tối phải tiêu tan. Quý vị thấy rõ, có bằng chứng đàng hoàng, khoa học quyền bí ở đằng này, chúng tôi tu là như vậy. Khổ hành để đạt cái gì? Chúng tôi khổ hành để đạt cái gì? Để đạt cái ánh sáng mà thôi. Chứ tôi không phải là để khổ hành để tôi làm minh vương hay làm ông này ông nọ. Không có vụ đó. Chúng tôi phải hiểu tôi làm chủ thể xác này. Tôi là chủ thể xác này, tôi phải sáng suốt hơn cái thể xác này. Cái điều đó là cần thiết, đó là dưỡng sinh. Chúng ta sống an vui, sống vui một kiếp rồi thăng tiến, đâu có ai ở lại thế gian đâu. Sống vui rồi phải ra đi, ra đi qua một quả địa cầu khác. Bây giờ người ta đã có nhiều quả địa cầu mới, thanh bình. Nói là hiểu, không phải mà đợi đụng chạm rồi mới hiểu. Không, nói là hiểu. Bởi vì người ta hiểu về điện năng rõ ràng. Quý vị mới nghe sơ về điện năng thì tất cả toàn thân của quý vị là điện năng, nó sống dậy rõ ràng. Ăn cơm mà lớn nè, ăn cái điện năng của vũ trụ, của mặt đất nó đưa lên. Chúng ta ăn cái gì cũng là điện năng. Cái áo quý vị mặc cũng điện năng. Phân tách ra hết rồi thì cái xác của quý vị không có kín đâu. Mà chính mình thanh nhẹ rồi mình cũng thấy thông suốt cái chuyện của mình. Cho nên cái ăn uống thì mình cũng phải thấy cái nào vừa thôi, không có làm quá. Vì làm quá là mình không thấy. Tôi tham ăn cho nhiều, nhưng mà ăn vô để làm gì không hiểu. Đó là không thấy. Khi mà hiểu rồi thì cái gì vừa đủ mà thôi, thì quý vị đâu có bị bệnh nữa. Chúng ta bệnh vì quá, quá trơn. Vô ông bác sĩ, ông nói ông này cholesterol nhiều, ông này kia uric acid nhiều, là tại ăn quá. Nó tự đâu mà ra, có bằng chứng. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái khoa học. Muốn tu phải hiểu rõ khoa học, rồi chúng ta mới thấy quyền năng của Thượng Đế, quyền năng của vũ trụ, quyền năng của nhân loại đã đem lại cái gì cho chúng ta. Những ngày hôm nay mà có người nào muốn chiến tranh? Không có ai muốn. Muốn hòa bình, muốn xây dựng, muốn mọi người thức tâm. Đó, cái điện năng nó vô cùng. Quý vị ngồi đây mà quý vị có thể chuyển, có thể hiểu được 70-80% mà quý vị chưa thấy, chưa tu, chưa thanh tịnh, chưa thấy, thì quý vị nên lo. Lo xảy ra chiến tranh, chết bao nhiêu người. Thấy không? Nhưng mà bài học của Thượng Đế vẫn cho. Thế gian chiến tranh là để cho con người thức tâm. Thế gian chiến tranh để dạy dỗ cho con người trở về thiện lành thay vì ác độc. Nó tưởng là nó chế được cái món đó là hay, nhưng mà một ngày nào nó sẽ bỏ. Khi mà quý vị hiểu được ánh sáng là của quý vị có từ tâm rõ ràng, thì súng ấm quý vị không có xài. Quý vị dùng khí giới tình thương và đạo đức, giá bao nhiêu quý vị cũng mua. Nhưng mà quý vị không có dùng cái súng ống mà để lãnh đạo người trí. Quý vị là người trí, có điển. Mà có lấy cái súng ống lãnh đạo quý vị là nó thô thiện, phát triển được nữa. Cho nên cuộc đời nó đã thay đổi để cho quý vị thấy energy, thấy computer, thấy sự nhanh nhẹ của vật chất nó đã tiến hóa như vậy. Tại sao cái óc của quý vị nhanh nhẹ như vậy mà quý vị không có tập trung để thức tâm và tiến hóa? Tôi vô cùng. Cái sở năng sẵn có của chính chúng ta không còn mượn của ai và không cần nắm bắt cái gì, tự nhiên nó có, tự nhiên nó hình thành. Quý vị có con về nhà xem đứa trẻ sơ sanh mới ra, nó phải tự nhiên hình thành mà nó quý giá vô cùng. Quý vị thanh tịnh sẽ ca tụng cái nguyên lai bản chất lúc sơ sanh nó ở đâu. Nó rất thanh nhẹ. Rồi nó biến thể tới thô kịch. Hiện tại là chúng ta chỉ biết hơn thua mà thôi, và không biết thực chất của chính mình. Quên mình là một đại tội, chứ không phải giết người là một đại tội. Quên mình mới đi giết người. Cái quan trọng phải nhớ lại mình, phải kiểm chứng lại mình, phải tìm hiểu cái sở năng mình, thấy rõ vị trí của mình, thì không có làm điều ác. chứ không phải là tôi không có giết người, nhưng mà tôi không biết tôi vẫn là ác. Cho nên ông Phật nói tham đứng đầu, là nó không biết nó mới tham của người khác. Nó biết nó không bao giờ tham của người khác. Nó biết nó là nó thương yêu tất cả anh em chung sống trong quả địa cầu này. Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, rốt cuộc phải lấy trời làm nhà, lấy đất. Còn có vị bô lão nào dám xưng danh là tôi sẽ chết trong nhà tôi mãi mãi không? Phải lấy đất, phải chôn của người dưới đất mới ổn định. Thân hoàng thân, rồi cái thân đó đâu? Thân đó tứ giả hợp thành là nước, lửa, gió, đất hợp thành cái xác này. Quý vị ngồi đây là toàn là nước, lửa, gió, đất hợp thành. Dạ thôi, không có thật. Một ngày nào quý vị phải trả lại nước, lửa, gió, đất. Quý vị ra đi với cái gì? Với ánh sáng của quý vị là với tâm thức. Với cái Như Lai bổn tánh của quý vị là tâm thức quân bình. Cho nên nó gặp mê, nó phá mê, gặp chấp, phá chấp là nó ánh sáng. Nó còn chấp, nó là tâm tối. Nó làm sư phụ mà nó có dẫn đệ tử là nó là tâm tối. Nó không có sáng suốt. Nó sáng suốt nó phải chiếu cho đệ tử nó. Không có dẫn đệ tử nó được. Thấy không? Ta làm sư phụ đệ tử mà còn dẫn là không được. Phải dùng cái sáng suốt là diệu pháp tận độ chúng sanh. Mặt trời đâu có dẫn chúng ta. Chúng ta làm gì làm nhưng mà mặt trời không dẫn. Người trí không có dẫn người khác. Người thiếu trí mới là dẫn người khác. Phải hiểu chỗ đó. Người thiếu trí mới dẫn người khác. Người đủ trí là toàn năng quân bình. Nó chỉ tận độ ban chiếu mà thôi. Chúng ta thấy mặt trời, mặt trăng. Chúng ta làm gì vậy cũng ân ái ban chiếu cho chúng ta. Mà chúng ta không có điện năng của mặt trời thì không có sự sống hiện tại. Chứ đừng nói tôi ở trong phòng lạnh mà được phước đâu. Không có điện năng mặt trời thì máy lạnh không có chạy được. Cái trí khôn của người không có mà ai chế cho nó ngồi. Phải không? Trí khôn là chánh. Trí khôn là điện năng vô cùng, thanh nhẹ, ánh quang của Như Lai tánh của mọi người. Cho nên chúng sanh là Phật mà không biết làm Phật thì bị Phật giả gạt mà thôi. Thấy không? Người ta cứ đi cúng Phật gỗ rất nhiều, nhưng mà ông Phật chánh họ không có cúng. Chính họ không biết cúng. Tại sao? Lý do gì? Không đặt câu hỏi cho chính mình. Cho lâm trận, đâm ra thành mê tín dị đoan. Cho nên mình phải hiểu cái nguyên năng chẳng có của chính mình. Ngày nay mình ra cái xứ khoa học này, mình hiểu rất nhiều. Bước vô cửa tự động mở. Tính tiền bấm hai cái là ra rồi. Không có muốn phiền não sai quay nữa. Đó chúng ta mới thấy cái căn bản của chúng ta là thanh nhẹ vô cùng. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý của chúng ta thì chúng ta không có lão, không có già, lúc nào cũng enjoy, cũng vui. Vui chơi một kiếp rồi thăng tiến là cái ánh sáng không có bao giờ bị tiêu diệt. Cho nên quý vị đừng có lo là quý vị già rồi phải mua đất rồi để chôn thân. Chắc chắn là phải chôn rồi còn phải mua nữa. Phải lo sao sửa cho cái tâm thức của chúng ta càng ngày càng mở. Tâm thức thì càng ngày càng vui. Sống với cộng đồng toàn đầy ánh sáng thương yêu tràn ngập với nhau. Xây dựng bất vụ lợi. Cho nên cái nhóm vô vi tuy rằng nhỏ, nhưng một số người thanh niên ý thức được vẫn cao đầu. Để chi? Để cho mọi người hỏi nó. Tại sao mày cao đầu? Nó cao đầu để nó sống hòa với điện năng của vũ trụ. Nó cao đầu để...
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa Thầy, đã giảng cho một cuốn băng, nghe đâu có thiền có Phật thì nguồn tới để hành cho nhanh. Thế là động loạn. Còn bây giờ thì Thầy lại nói các bạn nghe đâu có thiền có Phật mà tìm đến, đó là đại phước. Xin Thầy giảng rõ.
Đó, con người nó có hai loại. Một loại hiếu kỳ, nghe thưa có ông Phật xuống thế gian rồi, tôi hỏi có ông biết thời gian của mình không? Có kêu bằng thách đố. Cái đó đi cho tốn tiền. Không có trời Phật nào mà đi mắc cái chuyện làm ăn cho mình. Nó tới nó thử. Thậm chí nó biết có ông cha trời, nó điện thoại nó cũng thử coi thử thằng cha này phải không. Cái đó là bề trên không có chấp nhận. Vì người ta sáng suốt hơn mình nhiều quá. Mình lấy cái gì mà đi thử người ta. Đó, cái phần đó là đi tốn tiền xê pháo. Còn những người có thiện chí, người ta dốc lòng tu, bỏ đời qua đạo, phục vụ chúng sanh, cái đó cái tâm thức khác rồi, cái đó nó miễn bàn, tự động họ đi rồi, không cần ai kêu reo hết. Cái đó nó còn nhiều, đại đa số là hiếu kỳ, tốn tiền xe pháo mà chuyện mình không lo, tới đó chả học được cái gì hết, chỉ bị thối lui đi trở về mà thôi, không làm được. Còn người ta thiện chí, người ta tu học, người ta thấy rằng ô, sao lại tôi nghe được cái âm thanh này, y như là tâm hồn tôi cởi mở và tôi phải đến đó, tự nhiên bắt buộc đến, khuyến khích mình đến, tự nhiên tâm hồn mình đến, người đó được phước. Mà nó đến rồi á, nó dâng tất cả nguyện ý của chính nó được mở, được cứu. Tưởng đế gì, thấy con mẹ đó nó cùng cùng nghĩ chứ có gì đâu, cái đó là bị đọa liền. Đó chính ở Việt Nam có. Cho nên tôi khuyên những người phải có lập trường đàng hoàng, mình thật sự tu học, mình truy tầm chân lý mình mới đi, còn không thôi đừng có đi bậy. Đi bậy về nói bậy. Ngay ở Kim Hải đó, tôi ở trong căn nhà đó, cái chú đó mỗi đêm nói chuyện với cha, thích lắm, thích lắm. Rồi một thời gian nó muốn cưới vợ, nó phản nghịch, nó nói không có ăn chung gì, cái đó không phải cha gì hết, cái đó bậy bạ. Nó cưới vợ mới đêm đầu thôi, chở vợ đi từ Bà Rịa đi về Kim Hải, mới đêm đầu mới cưới té liền, té xe liền, bể đầu chảy máu luôn. Nhưng mà trong lúc cha cũng nói con không nên nghịch, đây là cái đại phước cho con, nhưng mà cha biết con sẽ nghịch. Nói rõ như vậy nhưng mà nó vẫn không ăn chung gì, con mẹ này không ăn chung gì, nó bị. Cho nên chúng ta không dọn tâm, không trong sạch, không có thiện chí, không nên đi. Nhưng là người nào thật tình có thiện chí mới được đi. Còn không, chỉ cái chí là tu, ngồi đó tu, biết có đấng cha trợ luôn luôn ở trong tôi, luôn luôn quan chiếu tôi, luôn luôn thương yêu tôi, luôn luôn tha thứ xây dựng cho tôi. Tôi ở nhà tôi tu, Ngài sẽ đến, Ngài ở đó chứ đâu, Ngài sẽ chuyển ý cho. Còn chúng ta nghịch lại Ngài là gì? Nghịch lại mình. Sáng suốt mình không nhận, mình đóng cửa nó phải đen tối rồi. Đen tối là phản trắc rồi, phản trắc thì tự giật lấy mình và không bao giờ tiến được. Cho nên bị nạn không hay. Cái chuyện sờ sờ chiếc xe hơi chạy trước mắt mà không thấy, để cho nó đụng, cái đó có. Nhiều cái xe đụng chúng ta không biết lý do gì mà nó đụng. Với Tam Giáo Tòa hay là chư thần hộ mạng nó che mắt mình rồi. Chính chủ nhân ông không cần nó che mắt luôn, không thấy, đụng cái rầm rồi biết. Cho nên chúng ta nhiều khi đi giữa phố, người đi trước mặt chúng ta mà ta đụng ta không hay. Cái gì che mắt có, mà có người nhìn lầm ta cũng có nữa. Cho nên phải thanh tịnh mới hiểu được cái quyền bí này. Nhiều người không hiểu. Cho nên những người có thiện tâm thiện chí cái đó khác. Còn người không có thiện tâm thiện chí, hiếu kỳ, tốn tiền xe pháo mà mang nạn, tôi cho hay trước như vậy. Vì thấy tầm thường không có gì hết, khinh thị thôi, là bị đóng cửa lên mình. Càng gia tăng tâm tối cho chính mình thì bị nạn.
Thưa thầy, tu thì có những người vì tàn tật thiếu mắt hoặc thiếu chân tay, thiếu bộ phận trong người, thận hoặc phổi có một người tu có được không?
Tu được, bởi vì ý chí họ không mất. Ý chí họ không mất, khi mà ý chí họ không mất, họ biết là tôi là người có tội, tôi mới bị tàn tật. Tôi giết họ, họ mới giết tôi. Tôi đuôi là tại vì kiếp trước tôi giết người ta, bây giờ tôi đuôi là đúng rồi, tôi chấp nhận khi mà tôi luân hồi lại thế gian, tôi bằng lòng đuôi để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng làm con thú để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng què quặt để tôi trả cái nợ đó. Đại nguyện là lời phát nguyện của chính mình, nó thể hiện trong thân mà không hay, rồi đâu có quan trách trời đất được. Nếu quan trách trời đất, nó sẽ cho bò lết luôn, đi xuống luôn, làm con thú luôn, không được phát triển đi lên, mà chấp nhận những người đó phát triển đi lên. Những người đó còn ý chí tu học được. Con người là có ý chí vô cùng, mà biết nuôi dưỡng ý chí, dù đuôi đi nữa, tưởng trời Phật suốt ngày suốt đêm cũng được giải thoát tội trạng của chính mình. Thì trong một sắc na sẽ cho thấy cái tiền kiếp mình ác ôn bằng cách nào. Ngày nay mình phải thọ cục tay cục chân tàn tật như vậy, mình vui liền. Và mình từ đó đi theo Phật mà tu, có Phật sự ta hộ độ cho.
Thưa thầy, âm ba đại hồn là thế nào? Khi ta biết âm ba đại hồn thì sẽ không còn sinh tử nữa làm sao?
Đó, âm ba đại hồn là đại thanh tịnh. Bây giờ anh ra ngoài rừng nghe anh nói hô thì nó hô trở lòng lại. Cái gì nó dội trở lòng lại cho anh? Cái thanh tịnh, âm ba trong thanh tịnh chuyển hóa lại cho chúng ta. Mà âm thanh chúng ta đang có đây đâu? Từ âm ba đại hồn chuyển cho chúng ta nhiều kiếp, ngày nay chúng ta mới nói ra lời. nó sâu đậm vô cùng, chứ không phải là chuyện cản sợ của những người thế gian khoa học suy nghĩ đâu, không có. Cái này là âm ba đại thanh tịnh. Ngày hôm nay chúng ta có âm thanh này là của đại thanh tịnh ban cho chúng ta, chứ không phải chúng ta tự có đâu. Đừng tưởng chúng ta tự có tiếng nói này lắm. Cái này là tiếng gọi của âm ba đại hội. Cho nên chúng ta nói tới cha trời, mọi người thức liền. Cái gì làm tôi thức? Cái tiếng gọi đó làm cho tôi thức tâm. Có ông trời, ai không muốn gặp ông trời? Nhưng mà với điều kiện thanh tịnh mới gặp ông trời. Cho nên bắt buộc chúng ta tu, chúng ta mới có cơ hội gặp Ngài. Là vậy, đại thanh tịnh.
Khi nào bạn biết âm ba đại hồn thì sẽ không còn sinh tử luân hồi.
Không còn sanh tử nữa. Biết được cái nguyên lý đó đâu có sanh tử. Anh từ đó ra anh không còn sanh tử nữa. Từ đó ra là tôi có cha lo, có cả càn khôn vũ trụ lo cho tôi, có hồi âm rõ ràng. Tôi nói tôi chửi ông trời một tiếng thì nó chửi lại tôi một tiếng nè. Thấy không? Ta đứng vào rừng nghe thấy không? Tôi sống với Ngài, tôi đâu còn xa Ngài nữa. Sống đời đời ông trời bất diệt, mà tôi sống với Ngài tôi đâu còn bị diệt nữa. Không còn sự sanh tử hăm dọa tôi nữa. Tôi biết được rồi. Bỏ cái xác này nhưng mà tôi cũng vẫn về trên kia. Vì ý chí tôi nung nấu ngày đêm sống với Ngài và tiến với Ngài. Tôi không bao giờ dám bỏ Ngài nữa. Chính Ngài đã xác nhận con là cha, cha là con. Cho nên tôi không còn bị bơ vơ nữa. Và tôi không còn sợ sanh tử luân hồi nữa. Tôi vẫn vun bồi ý chí đó là không bao giờ sợ. Nếu tôi bỏ ý chí đó tôi sẽ lâm vào trong cảnh sanh tử luân hồi.
Nghĩ có phải là trụ trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không?
Phải trụ trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Từ mất trật tự trở về với trật tự, từ sự chấn động lực yếu hèn tiến tới chấn động lực vô cùng mới nó trở về không. Cái không làm việc nhiều hơn cái có, nhưng mà trần gian không thấy. Tưởng là cái không là không có làm gì hết. Cái không nó đem ánh sáng cho chúng. Hỏi chứ chấn động lực của mặt trời bao nhiêu triệu lần mới đem được cái ánh sáng xuống thế gian? Cái chấn động lực của nhà đèn bao nhiêu lần nó mới có ánh sáng phát ra? Hai cái luồng điện âm dương nó chạm nhau bao nhiêu lần mạnh như nó mới đem ánh sáng cho chúng ta? Thì chúng ta chứng minh rõ ràng, thời đại văn minh này rất rõ ràng. Một tia sáng là chấn động biết bao nhiêu, tính không ra nữa. Cho nên chúng ta thấy rõ cái phần đó thì mới xác nhận được mọi việc. Nó rõ rệt sáng choang trong tâm hồn của chúng ta.
Thế thầy trượt là gì?
Trượt là cái xác của anh đó. Tôi nói rất gần, xác anh là trượt đó. Từ đầu chí chân anh không có chỗ nào thanh hết. Rờ mó được là thuộc về âm, âm là trượt. Cái bàn rờ được, bàn tay, cái thịt rờ được là âm, âm là trượt. Nhưng mà trượt với thanh không quân bình thì chúng ta không đi đứng được. Không phải chê trượt bỏ trượt, không. Trượt làm việc theo trượt, mà thanh làm việc theo thanh. Có trượt có thanh mới có quân bình, mới có con người tại thế gian. Còn một thánh nhân á, vượt trượt về thanh điển giới, thấy không? Mình nắm được cái chủ chất âm dương, lúc đó mới có phép tắc, mới trở nên một thánh. Thánh nhân tiền phải có phép tắc, Phật phải có phép tắc. Thì lấy ở đâu làm phép tắc? Lấy cái nguyên lý của âm dương làm phép tắc. Thì chúng ta tu lên trên đỉnh đạo này, chúng mình nắm được cái quyền âm dương trong cái cơ thể này, điều khiển nó được, là phép tắc ta nắm đây. Thì lục căn lục trần phải tuân lệnh và phải nghe. Nó đòi hỏi dục không có quyền, cho phép mới được, không cho phép không được. Thấy chưa? Nắm rồi. Còn người thường kêu người ta, ơi anh ngưng cái vụ đó không được, không, tôi không ngưng được, là nó không nắm được cái chủ quyền rồi. Nó không nắm được cái quyền năng âm dương của nó rồi, thì nó làm không được. Và nó nắm được quyền nam âm dương của nó thì nó mới làm được. Cho nên chúng ta tu đi lên đi trung tâm bồ đào, chúng ta mới ở chỗ đó, ngự chỗ đó mới nắm được cái quyền năng trong nội tạng và điều khiển nó được. Nói cái tiểu thiên địa này mà muốn lên trời phải có quyền năng, không có phép tắc làm sao đi được, phải học. Nhưng mà chúng ta trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật này là qua, khi qua là Phật sự sẽ chuyển biển và giúp đỡ chúng ta trở nên căn bản quyền năng sẵn có của chúng ta, đi tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta. Chứ không phải là tôi lên trời tôi muốn đi đâu đi, cũng phải tùy theo cái trình độ trật tự, đâu có làm bậy được.
một đời tai biến. Hỏi chính ta lòng có đo, lệ có tuôn. Hỡi hỡi cát bụi trần gian, hỡi hỡi cát bụi trần gian. Đứng trên non ta nhìn xuống biển, thấy đau thương mà lòng lên tiếng. Lòng xót xa dạ đớn đau, lệ vẫn tuôn. Hỡi hỡi cát bụi trần gian, hỡi hỡi cát bụi trần gian. Hỡi cát bụi trần gian, cớ cớ sao mãi hoài sâu xé, sao mãi hoài gieo rắc khổ đau. Hỡi cát bụi trần gian, dù lòng thương xót, ôi kiếp người sao lại chẳng thương nhau. Hát trên non như lòng ta tỏ, hát trên non hòa lời cơn gió. Cùng với ta cùng hát vang, cùng hát đi, hát hát những lời từ tâm, hỡi hỡi những lòng từ bi.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Trần gian, hỡi hỡi cát bụi trần gian. Đứng trên non ta nhìn xuống biển, thấy đau thương mà lòng lên tiếng. Lòng xót xa dạ đớn đau, lệ vẫn tuôn. Hỡi hỡi cát bụi trần gian, hỡi hỡi cát bụi trần gian. Hỡi cát bụi trần gian, cớ cớ sao mãi hoài sâu xé, sao mãi hoài giờ giấc khổ đau. Hỡi cát bụi trần gian, sao lại không rũ lòng thương xót, ôi kiếp người sao lại chẳng thương nhau. Hát trên non như lòng ta tỏ, trên non hòa lời cơn gió. Cùng với ta cùng hát vang, cùng hát đi, hát hát những lời từ ta.